Thứ sáu tuần thứ tư mùa chay, lễ trọng kính Thánh Giuse. Chủ đề: Thánh Giuse trở nên công chính nhờ niềm tin vào Thiên Chúa. Con người luôn bị giằng co giữa hai thái cực. Một bên là đức tin tuyệt đối vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Một bên là sự suy luận theo lý trí của con người. Khi có sự xung đột, con người phải chọn đường nào? Nhiều người cho họ chỉ tin những gì lý trí con người có thể hiểu được, còn ngoài ra là mê tín dị đoan. Nhưng Thiên Chúa đã tuyên sấm qua miệng tiên tri Sa-i-a: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta cũng không phải là đường lối của các ngươi. Như trời cao hơn đất thế nào, tư tưởng và đường lối của ta cũng cao hơn các ngươi như vậy. Xin coi Isaiah chương 55 câu 8 đến câu 9. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh vâng lời làm theo ý Thiên Chúa mang lại những kết quả quá lòng mong đợi của con người. Ngược lại, bất tuân thánh ý Thiên Chúa để làm theo ý riêng mình sẽ gây ra bao nhiêu khổ đau cho con người. Các bài đọc hôm nay nêu bật những mẫu gương của những người thi hành thánh ý Thiên Chúa, cho dẫu họ không hiểu kế hoạch của Ngài. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa hứa với vua David, dòng dõi ông sẽ làm vua cai trị tới muôn đời. Điều này được thực hiện qua Đức Kitô, Ngài thuộc dòng tộc David và Ngài sẽ cai trị tới muôn đời. Trong bài đọc 2, Thiên Chúa hứa sẽ ban cho tổ phụ Abraham một dòng dõi đông như sao trên trời, trong khi ông chỉ có hai người con duy nhất, Isaac bởi Sarah và Ismael bởi Hagar. Lời hứa này cũng được làm trọn nơi Đức Kitô. Tất cả những ai tin vào Đức Kitô, họ trở thành con cháu của tổ phụ Abraham. Trong phúc âm, Thánh Giuse chấp nhận đón Đức Mẹ về chung sống sau khi được sứ thần của Thiên Chúa cho biết việc Đức Mẹ chịu thai là do quyền năng của Thánh Thần. Bài đọc 1: Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Thứ nhất, lời Thiên Chúa hứa với vua David. Sau khi đã ổn định đất nước, vua David nói với tiên tri Nathan ý định muốn xây nhà cho Thiên Chúa tại thành của David. Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Nathan rằng: hãy đi nói với tôi tớ của ta là David. Đức Chúa phán thế này: khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Không phải David sẽ xây nhà cho Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa sẽ xây nhà cho ông. Nhà ở đây ám chỉ dòng dõi của David. Từ dòng dõi này sẽ xuất hiện đấng thiên sai, và uy quyền cai trị sẽ tồn tại đến muôn đời. Thứ hai, lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa cho biết người sẽ xây nhà cho Ngài là Solomon, con kế vị của vua David. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha. Đối với ta, nó sẽ là con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta. Ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Lời hứa của Thiên Chúa bị đe dọa bởi sự bất trung của hậu duệ vua David. Có những lúc tưởng chừng như nhà David sẽ hết người nối ngôi, như thời kỳ bị lưu đày. Nhưng Thiên Chúa vẫn khoan phòng cách khôn ngoan cho đến ngày đấng thiên sai ra đời từ dòng dõi David. Bài đọc 2: Abraham được lời hứa đó vì đã trở nên công chính bởi lòng tin. Thứ nhất, đe dọa của niềm tin. Khi Thiên Chúa hứa sẽ ban cho tổ phụ Abraham một dòng dõi, ông vẫn chưa có lấy một người con, dù ông đã quá tuổi sinh con. Xin coi Sáng Thế Ký chương 15. Làm sao một người có thể có con đông như sao trên trời và như cát dưới biển khi người ấy chưa có lấy một người con trong lúc tuổi già? Thứ hai, đức tin của tổ phụ Abraham. Nhưng tổ phụ Abraham hoàn toàn tin vào lời Thiên Chúa hứa, và đó là lý do Abraham được trở nên công chính. Như lời Thánh Phaolô viết, thật vậy, không phải chiếu theo lề luật mà Thiên Chúa đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông được thế gian làm gia nghiệp. Nhưng ông được lời hứa đó vì đã trở nên công chính nhờ lòng tin. Thánh Phaolô muốn đả phá một quan niệm sai lầm của người Do Thái cho con người trở nên công chính bằng việc giữ cẩn thận các lề luật. Ngài dùng chính những gì đã xảy ra cho tổ phụ Abraham để đả phá quan niệm này. Thứ nhất, lời hứa được Thiên Chúa ban cho Abraham cách nhưng không. Abraham không làm gì để xứng đáng được hưởng những lời Thiên Chúa hứa như Phaolô xác tín. Vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên Chúa hứa. Như thế, lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban không và có giá trị cho toàn thể dòng dõi của ông Abraham, nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ lề luật mà còn cho những ai có lòng tin như ông. Hơn nữa, lề luật được Thiên Chúa ban cho con người là sau này, thời của ông Môi-se trong cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập. Thời của tổ phụ Abraham làm gì đã có lề luật để tuân giữ? Thứ hai, dòng dõi Abraham được trở nên đông đúc không do di truyền, nhưng do bởi niềm tin của các tín hữu vào Đức Kitô. Phaolô viết, ông là tổ phụ của chúng ta hết thảy, như có lời chép, ta đã đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta trước mặt Thiên Chúa, đấng ông tin tưởng, đấng làm cho kẻ chết được sống và khiến những gì không có hóa có. Thứ ba, con người trở nên công chính bằng đức tin. Tổ phụ Abraham không sống trên dương gian để nhìn thấy lời Thiên Chúa được thực hiện. Hơn nữa, tổ phụ Abraham còn chịu rất nhiều thử thách đe dọa niềm tin này. Ví dụ, việc Thiên Chúa muốn ông sát tế Isaac, đứa con riêng của ông trên núi Moria. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn và thử thách, mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Vì đó, ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán, dòng dõi ngươi sẽ đông đảo như thế. Bởi thế, ông được kể là người công chính. Phúc âm. Khi tỉnh giấc, Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Thứ nhất, đức tin của Giuse bị thử thách. Cuộc đính hôn của Thánh Giuse với Đức Mẹ chắc chắn được Thiên Chúa quan phòng. Nhưng Giuse không thể chấp nhận việc Đức Mẹ mang thai khi hai người chưa ăn ở với nhau, vì ông là người công chính. Tình trạng pháp lý. Truyền thống Do Thái về việc cưới hỏi cũng giống như phong tục Việt Nam, có ba giai đoạn trong việc cưới hỏi. Thứ nhất là giai đoạn hứa hôn, được làm bởi cha mẹ hai bên khi hai trẻ vẫn còn nhỏ. Giai đoạn này không bị ràng buộc nếu sau này một trong hai trẻ không đồng ý tiến tới. Thứ hai là giai đoạn đính hôn, thường kéo dài trong khoảng một năm. Theo luật Do Thái, hai người chính thức thành vợ chồng tuy chưa ăn ở với nhau. Nếu muốn ly dị, họ phải theo thủ tục pháp lý. Thánh Giuse và mẹ Maria ở trong giai đoạn này. Sau cùng là giai đoạn kết hôn khi hai người ăn ở với nhau. Cách giải quyết. Một điều Giuse biết chắc chắn là bào thai Đức Mẹ đang kêu mang không phải là của mình. Là người công chính, Giuse không thể chấp nhận bào thai của Đức Mẹ. Và ông có hai cách để giải quyết. Hoặc tố cáo và Đức Mẹ sẽ bị ném đá vì tội ngoại tình, hoặc bỏ Đức Mẹ cách kín đáo. Vì có lòng nhân từ, Giuse không muốn Đức Mẹ bị ném đá. Ông định tâm bỏ bà cách kín đáo. Thứ hai, đức tin của Giuse. Khi ông đang toan tính như vậy, thì sứ thần Thiên Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cứu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Để hiểu việc làm của Giuse, chúng ta cần tìm hiểu truyền thống Do Thái hiểu biết về Thánh Thần. Theo Kinh Thánh, Thánh Thần có ít nhất 4 nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, Ngài là người mang sự thật từ Thiên Chúa đến cho con người. Xin coi sách Xuất Hành chương 31 câu 3, Dân Số chương 11 câu 25, chương 27 câu 18, Đệ Nhị Luật chương 34 câu 9. Sách thứ nhất Samuel chương 10 câu 10, sách thứ hai Samuel chương 23 câu 2, sách Gióp chương 32 câu 8 và Thánh Vịnh chương 32 câu 2. Thứ hai, Thánh Thần làm cho con người hiểu biết sự thật. Xin coi Sáng Thế Ký chương 41 câu 38, Dân Số chương 24 câu 2, Thánh Vịnh chương 32 câu 2, Tiên tri Joel chương 2 câu 28, Luca chương 12 câu 12 và Gioan chương 14 câu 17. Thứ ba, Thánh Thần cùng với Thiên Chúa trong việc tạo dựng. Xin coi sách Sáng Thế Ký chương 6 câu 3, sách Thủ Lãnh chương 14 câu 6, sách Nhất Samuel chương 11 câu 6, sách Gióp chương 27 câu 3, chương 33 câu 4, Thánh Vịnh chương 33 câu 6 và Thánh Vịnh 104 câu 30. Thứ tư, Thánh Thần tái tạo dựng con người. Xin coi Sáng Thế Ký chương 1 câu 2, Quan Án chương 6 câu 34, chương 11 câu 29, chương 13 câu 25, chương 15 câu 9, sách Sứ Nhất Samuel chương 10 câu 6, Thánh Vịnh chương 51 câu 10, chương 143 câu 10, sách Gióp chương 33 câu 4, nhất là Ezekiel chương 37 từ câu 1 đến câu 14 và Tông Đồ Công Vụ chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Thấm nhuần truyền thống trên, Giuse chấp nhận bào thai của Đức Mẹ, dẫu biết bào thai không phải là của mình. Ông cũng không đòi cắt nghĩa việc chịu thai bởi Chúa Thánh Thần, nhưng tin Thánh Thần là nguyên nhân tạo dựng bào thai đó. Suốt cuộc đời chăm sóc cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu, Thánh Giuse luôn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi việc và vâng lời làm theo những gì Sứ Thần truyền. Kinh Thánh tường thuật ba sự kiện. Thứ nhất, Thánh Giuse chấp thuận đính hôn với Đức Mẹ để trở thành cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Thứ hai, Thánh Giuse chấp nhận đưa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập lúc đang đêm. Ngài không đại lý do đang đêm hay làm gì sinh sống nơi đất lạ quê người. Sau cùng, Ngài chấp nhận đưa gia đình hồi hương và lập nghiệp tại Nazareth, không than phiền phải di chuyển đến nơi ở mới một lần nữa. Nói tóm, tuy Thánh Giuse không để lại một lời nào cho hậu thế, nhưng Ngài để cho chúng ta một mẫu gương, luôn biết lắng nghe và mẫu mắn thi hành Thánh ý Chúa. Ngài hoàn toàn tin tưởng nơi quyền năng Thiên Chúa và khiêm tốn thi hành những gì Thiên Chúa truyền, vì Ngài biết trí khôn của mình không thể hiểu nổi sự quan phòng của Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta được trở nên công chính là nhờ niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô, chứ không nhờ những việc chúng ta làm. Thử thách và đau khổ trong cuộc đời là những cơ hội giúp chúng ta chứng tỏ đức tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta phải biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa luôn trung thành giữ những gì Ngài hứa, vì thế chúng ta cần đặt trọn vẹn niềm tin tưởng nơi Ngài. Amen.